Pháp thoại số 5, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, ngày 14 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm qua chúng ta đã học hết câu chuyện cấm giết trâu để được tăng tuổi thọ. Hôm nay chúng ta học câu chuyện tiếp theo, đó là khuyên những người làm việc cửa quan. Ở trong bài này thì Chu An Sĩ có câu chuyện là khuyên những người làm việc cửa quan, tức là những người làm quan chức nhà nước, những người làm các công việc của chính phủ, của nhà nước, vân vân. Trong bài nói rằng những người làm quan việc ở nha môn thường thấy người khác bị gông cùm buộc trói hoặc bị đánh đập tra khảo, hầu như không có lòng thương xót. Cho nên họ xem việc giữ giới không giết hại lại càng là viển vông, không thực tế. Vì thế, một khi có việc đi đến chốn xóm thôn thì bọn họ phóng túng không chút kiêng dè. Thấy gà bắt lấy gà, gặp vịt cướp lấy vịt, thậm chí còn bức bách người dân phải bán cả con cái để có tiền cung cấp cung phụng miếng ăn cho họ. Được thỏa mãn như vậy rồi lại khoa trương những việc ấy trong hàng ngũ của mình, tự cho là tài giỏi, khiến cho thói hung bạo như thế ngày càng phát triển nhiều hơn. Họ đâu biết rằng đạo đời báo ứng trả vay không sai chạy. Những kẻ hung bạo rồi không khỏi chết vì đau gậy, hoặc bỏ mạng trong lao tù, hoặc gia nghiệp tan tành, con cháu phải nghèo đói xin ăn khắp chốn. Hết thảy báo ứng như thế đều do tâm địa độc ác hung tàn, khiến cho ngay trong đời này phải chịu những ác báo. Vì thế xin rộng khuyên hết thảy những kẻ có tâm lành đang làm việc trong chốn quan quyền, nên thường xuyên tạo phương tiện giúp đỡ mọi người. Thấy người khốn khổ có việc phải đến cửa quan, nên dùng lời từ hòa an ủi. Gặp kẻ thân cô thế cô chịu oan khuất, nên vì người ấy mà ra trước công đường bộc bạch oan tình. Đến như chuyện ăn uống, nói ra thật vô cùng, có biết bao nhiêu món đều có thể giúp ta ngoan miệng no lòng. Nếu giết hại sinh linh vật mạng để khiến cho trời cao phải nổi giận, sao bằng canh rau đạm bạc mà được hưởng phúc lành, tăng thêm tuổi thọ, lại có thể giúp con cháu đời sau hưởng phúc hưng thịnh. Người xưa nói, cùng một cánh tay có thể xô ngã người, có thể nâng đỡ người. Cũng một miếng ăn có thể giết hại, có thể cứu sống. Người hiểu rõ được lý ấy, có lẽ nào lại không suy xét kỹ ư? Đây là qua cái bài mà ngài lão cư sĩ Bồ Tát khuyên những người làm việc ở chốn cửa quyền, tức là làm quan chức đó. Đặc biệt thì ở đây thì chúng ta phải thấy rằng chắc chắn ở cái thời ngài còn sống ở bên Trung Quốc, chắc chắn ngài chứng kiến thấy cái cảnh đó đối với những người làm quan, những người làm lính, nhìn thấy dân tình khổ đau, không sinh thâm là yêu thương, lại còn tìm mọi cách để mà đánh đập tra khảo, để mà ép cung, khiến cho dân tình sợ sệt và khổ đau. Thậm chí ở đây ngài còn nói gì, họ thấy những cái việc như thế không chỉ thương tưởng, không chỉ không khởi lòng thương tưởng được những con người thân cô thế cô nghèo khổ túng thiếu chân lấm tay bùn khổ cực ấy, mà đằng này lại còn có khi lại còn vì thế để mà tìm đủ mọi cách để mà dọa nạt, bắt bớ, thậm chí là gì, cướp bóc. Ở đây thậm chí ngài nói là gì, có những cái kẻ mà lợi dụng và trốn quan quyền lính tráng để cướp gà bắt vịt của dân, thấy gà bắt gà, thấy vịt bắt vịt của dân, thậm chí còn bức bách nhân dân phải bán cả con cái để có tiền cung phụng miếng ăn cho họ. Ở đây thì chú thích là luật pháp vào cái thời ấy cho phép người ta có thể tự bán thân làm nô lệ cho người khác để đổi lấy một số tiền. Cha mẹ cũng có quyền bán con cái, chồng có quyền bán vợ. Vì thế những người dân nghèo bị bức bách phải nộp những số tiền nào đó cho quan địa phương mà không thể xoay sở được thì phải bán con mình để nộp, nếu không họ sẽ bắt giam hoặc đánh đập. Cho nên ở đây thì chú thích và pháp luật ở cái thời phong kiến ở bên Trung Quốc cái thời đấy là như thế. Tất nhiên Việt Nam chúng ta thì chuyện đó thì không biết thời xưa phong kiến thì nó có chuyện đó hay không, cũng có thể một vài nơi cũng có. Còn bây giờ thì Việt Nam chúng ta không có cái chuyện như vậy. Nhưng mà ở đây qua bài này thì có nói về khuyên cho những người làm quan, những người làm công chức nhà nước được đảng cử dân bầu ra để trông coi việc nước, việc dân, việc làng, vân vân, thì hãy cố gắng để làm sao để lo lắng những công việc cho dân, cho nước cho nó tốt. Ở đây chúng ta Việt Nam chúng ta chả cần phải đi học ai xa, cứ học ngay tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cả đời cũng vậy. Những người làm quan học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả đời cũng chưa chắc đã học hết được. Chúng ta không phải đi đâu xa cả, ngay tại Việt Nam chúng ta, ngay vị cha già dân tộc Việt Nam chúng ta thôi, ngay vị lãnh tụ tối cao của đất nước chúng ta, của đảng chúng ta thôi, chúng ta học ngay cái vị lãnh tụ ấy cả đời chúng ta cũng chưa chắc đã học hết được những lời dạy của người, những đạo hạnh của người và những cái cư xử của người đối với gì, đối với dân đó. Cho nên đó, ở đây thì chúng ta mới thấy mấy kỳ đại hội đảng gần đây chúng ta thấy về bộ chính trị rồi luôn luôn là khuyến khích các đảng viên, những người làm cán bộ và tất cả những người công chức, quan chức nhà nước, công chức nhà nước là nên học theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Đó. Để chúng ta cứ xem là những cái bộ phim, những câu chuyện về lịch sử của người chúng ta thấy xúc động lắm. Một vị lãnh tụ lãnh đạo đất nước đánh tan hai đế quốc hùng mạnh, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mà chúng ta thấy cuộc sống của người rất là đơn giản, đơn sơ mộc mạc. Chúng ta nên xem những cái bộ phim tài liệu, những cái đoạn mà bác đi xuống sông tự giặt quần áo cùng với mấy chú bộ đội, những cận vệ của mình, giặt xong bác mặc cái quần lót, cởi trần áo, mặc cái quần lót và bác khoác cái gì, cho cái áo lên trên đầu gậy bác vác đi, vừa đi vừa phơi, chúng ta thấy cảm động đó. Một người làm được tất cả vì dân vì nước như với bản thân mình thì đấy, cụ sống rất là đơn giản đấy. Cụ sống đơn giản, ăn uống thì cũng rất là đạm bạc, không tiệc tùng đãi khách hay là tự tiệc tùng giết mổ nhiều các loại sinh linh nhỏ bé để hàng vài chục món ăn trong mâm bàn. Tôi thì có quen với mấy mấy cụ lão thành cách mạng mà ngày xưa cũng đã từng hầu cận là bác, nói rằng bác ăn đơn giản đó. Đa số là rau muống xào, cho tí tương, cho tí gừng vào giống như các sư ngày đó, thế thôi, ăn rất đơn giản. Đấy, món rau luộc, món rau rừng, món măng vân vân, ăn đơn giản, rất đơn giản. Đấy, mấy cụ lão thành cách mạng ngày xưa thầm là những cái người trong những người mà cận vệ của bác, giúp việc cho bác. Đó là cuộc sống của người rất là đạm bạc, chứ không như bây giờ chúng ta thấy một số quan chức có khi chỉ là cấp huyện đó. Đi ăn uống thì vào những nhà hàng khách sạn thật sang trọng, chè chén no say, không biết nhân dân của mình ở đằng sau còn khổ sở khổ cực đến mức độ nào. Cho nên cái này chúng ta cũng mới thấy thời buổi bây giờ thì để mà giữ được cái tư tưởng và đạo đức theo như bộ chính trị, như đảng nhà nước chúng ta luôn luôn chỉ đạo sát sao, đó là các đảng viên, các quan chức nhà nước là phải noi theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Cho nên cái này thì chúng ta thấy cũng mong rằng trong những đại hội tới, bằng cái sự lãnh đạo tài tình của đảng, của chính phủ, nhà nước vân vân, cũng như là cái sự sáng suốt của người dân lựa chọn ra được những cái cán bộ, những người lãnh đạo từ cấp xã, cấp phường trở lên sẽ có tâm có đức để lo cho dân cho nước. Thì chúng tôi thì tuy là người xuất gia thật, nhưng mà lắm khi đi quan hệ ngoại giao tới các cấp chính quyền, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, thì thấy là còn nhiều phức tạp lắm. Trong 1-2 năm qua đi quan hệ ngoại giao thì mới thấy là còn nhiều phức tạp lắm, nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh ở trong đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là ở các tỉnh thành. Có thể nói là nó còn nhũng nhiễu lắm, còn nhiễu nhương lắm. Tôi đi về đấy, đi với cả mấy bác ở ban tổ chức trung ương, đi xuống đấy tổ chức nhưng mà không giới thiệu là cán bộ ban tổ chức trung ương, và cứ đi với chúng tôi để xem cán bộ ở cấp dưới ở tỉnh thành các bác làm việc như thế nào. Về ai cũng lắc đầu. Đó, cho nên tới đây thì mong là các cụ ở trên cao, đảng nhà nước chính phủ cứ cho đi vi hành cái kiểu đó, biết hết ngay cán bộ trung ương, đừng có lấy những người nổi tiếng đi, lấy người nổi tiếng đi báo trước xuống nó tiếp đón, nó làm như thật ấy, không phát hiện ra được, nó diễn kịch giỏi lắm. Cho nên cứ cho nhân viên đi, cho nhân viên, cho chuyên viên đi, đi một vòng trước hết đi đó. Thậm chí là đi xuống là đi cùng với người dân, người thân để xin giấy, xin tờ để làm việc các thứ, đặc biệt là các doanh nghiệp. Cứ cho đi cùng với các doanh nghiệp mà xem, một cái giấy phép để xây dựng một cái công trình đem lại phúc lợi cho xã hội, cho hàng nghìn công nhân, nhưng một năm trời vẫn chưa xin được giấy phép. Chúng ta thử hỏi rằng đấy, cứ nói là chế độ một cửa, đến chế độ một cửa nộp hồ sơ đấy, vứt đấy, 3 tháng 6 tháng sau vẫn chưa giải quyết được cho họ. cơ hội đầu tư, cơ hội làm ăn của các doanh nghiệp rồi, còn đâu nữa. Làm ăn là doanh nghiệp nó có cơ hội nữa. Đấy, cho nên cũng mong rằng tới đây đại hội xong các cụ cứ cho đi vi hành ngày như thế. Ngày xưa vì sao mà vua chúa quan lại thỉnh thoảng là các bậc mà minh quân thường là hay đi vi hành là như thế. Kể cả Việt Nam chúng ta cũng có một số các đời vua ngày xưa của Việt Nam chúng ta, các cụ đi vi hành cải trang thành người dân đi vi hành, sẽ nắm được hết những cái nội tình, cái sự mong muốn của người dân cũng như là các thuộc hạ cấp dưới của mình làm việc vì dân vì nước như thế nào, để biết thì mới gì, mới xử lý được. Đây là một cái điều theo chúng tôi đi thực tế mới thấy rằng cần, rất cần thiết các cụ lãnh đạo ở trung ương quan tâm về vấn đề này. Cứ cho các chuyên viên, các chuyên gia đi với các doanh nghiệp, đi với những người dân đến cái cơ quan công quyền từ cấp huyện trở lên. Đến đừng có giới thiệu là quan chức trung ương, cứ làm việc, cứ ăn mặc nó xấu xấu, bẩn bẩn như người dân ấy, một tí sẽ thấy hết được những bản chất cung cách làm việc như thế nào để mà chấn chỉnh. Có như thế thì đất nước chúng ta mới phát triển được, mới có cơ hội để sánh vai cùng năm châu bốn biển được. Còn như thế này chúng ta cứ hô hào khẩu hiệu cứ mãi, 5 năm hết một khóa vẫn thế, 5 năm sau lại hô hào lại tiếp khóa nữa vẫn thế. Đấy, như cái này là những cái mà chúng tôi đi va chạm mà thấy thực tế nó là như vậy. Vừa qua chúng tôi đi có cả những một số cán bộ ở ban tổ chức trung ương cũng đi, ban kiểm tra trung ương đi đó, đi cùng về, các bác đều phải ngao ngán. Thì không biết rằng về sau này các bác có báo cáo lại thủ trưởng cơ quan mình hay không, để có những cái điều chỉnh, những cái chấn chỉnh trong thời gian tới hay không. Cái này thì chúng tôi cũng chưa biết. Đấy, cho nên đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng muốn cho đất nước phát triển, nó xuất phát từ con người, từ cái bộ máy làm việc. Bộ máy làm việc chúng ta thấy bây giờ Đảng Nhà nước chúng ta đang giảm biên chế, tránh cái sự cồng kềnh bất hợp lý trong vấn đề quản lý và lãnh đạo, cũng như là con người làm việc quá nhiều, phải trả lương quá nhiều nhưng mà hiệu quả không cao, chưa được cao, hiệu quả chưa được cao. Thì tới đây không biết là giảm bộ máy đi rồi có chỉ đạo để con người làm việc nó tốt hơn không, hay là vẫn trì trệ, thậm chí có khi nếu mà không sát sao có thể còn trì trệ hơn thì nó nguy hiểm đó. Cho nên theo chúng tôi thì cái biện pháp mà cứ cử các nhân viên đi vi hành trước, sau đó nắm rõ tất cả các tình hình như trong lòng bàn tay rồi mới báo cáo lại địa phương nào, tỉnh nào, huyện nào, sở nào, ban nào, ngành nào, có những con người cụ thể như thế, phòng nào, ban nào, ngành nào, tỉnh nào, huyện nào, thị xã nào, thị trấn nào, có những con người cụ thể như thế, có biện pháp xử lý, răn đe thuyên chuyển công tác, thậm chí là cho nghỉ việc đi về làm nông dân. Làm lãnh đạo không làm được thì làm nông dân, không đủ trình độ, không có tâm có tầm thì đi làm nông dân, tự đi cày đi cuốc lấy mà ăn, đi cày đi cấy lấy mà ăn, thế thì đất nước mới phát triển được. Nhường chỗ lại cho những người có tâm có tầm thì họ làm sẽ tốt hơn đó. Thì chúng ta thấy mà năm ngoái chúng tôi đọc thấy cái câu chuyện của một cái vị tổng thống ở nước ngoài, cái vị tổng thống này họ là tổng thống nhưng mà là tổng thống này gọi là nghèo nhất thế giới. Tại sao lại mọi người lại nói là tổng thống nghèo nhất thế giới, thậm chí là còn nghèo thì nghèo rất là nghèo nữa cơ. Ngày xưa chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta người đã rất là nghèo, nhưng có thể bây giờ ông tổng thống này thì ông còn nghèo hơn. Cái vị tổng thống nghèo nhất thế giới ở nhà siêu vẹo đi xe cũ, dinh thự cho dân nghèo tá túc. Đấy, ngày xưa chúng tôi đọc cái nhân đề bài báo hôm trước tôi thấy rất là hay, cho nên tôi cóp lại đây này thì đọc cho tất cả tín đồ Phật tử bà con nhân dân chúng ta nghe và suy nghĩ, đặc biệt là những người đang làm công chức nhà nước, đang làm ở cửa quan. Theo như bài này có thể nói ở cửa quan đó, như thế này. Câu chuyện nó được đăng ở trên báo Đại Kỷ Nguyên. Trong báo nói là khi đến thăm ngôi nhà nhỏ xíu của cựu tổng thống Uruguay José Mujica ở ngoại ô thủ đô Montevideo, mọi người sẽ nhận ra rằng ông sống giản dị không phải để thu hút truyền thông hay đánh bóng tên tuổi. Người đàn ông này luôn sống đúng những gì ông ấy có. Vị tổng thống cũng làm nông dân, ông làm tổng thống nhưng cũng làm nông dân. Ông José Mujica đảm trách cương vị tổng thống Uruguay từ năm 2010. Dù nhận lương 12.000 USD trên tháng, nhưng ông Mujica dành 90% số đó cho người nghèo và người vô gia cư, và chỉ sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, cách thủ đô khoảng vài phút lái xe. Chúng ta thấy lương ông được 12.000 USD một tháng, nhưng mà ông dành đến 90% cái lương đó để cho, để làm từ thiện, bố thí cho người nghèo và những người vô gia cư. Như vậy là mỗi tháng ông chỉ sống trên 1.000, cả nhà của ông ấy chỉ sống trên 1.200 USD. Còn lại là làm công tác từ thiện hết. Đó. Theo tiêu chuẩn dành cho tổng thống, ông Mujica được quyền sống trong một lâu đài xa hoa với 42 người phục vụ. Đó. Theo luật pháp của Uruguay, tiêu chuẩn của tổng thống được sống trong một lâu đài nguy nga tráng lệ, xa hoa, và có 42 người phục vụ, kể cả từ bảo vệ cho đến nhân viên y tế và những người giúp việc, vân vân. 42 người phục vụ, đấy là cái quy định của luật pháp Uruguay. Nhưng ông Mujica, ngài tổng thống Mujica ấy, ông không sống trong cái cung điện của tổng thống. Ông từ chối và quyết định dọn về sống ở một nông trang do vợ ông làm chủ sở hữu. Dinh thự của tổng thống ấy, thì thường được mở vào mùa đông để cho những người dân nghèo và người du lịch đến tá túc. Đấy, chúng ta ông chuyển về sống ở cái khu trang trại ở ngoại ô của vợ. Còn là cái dinh thự tổng thống thì ông mở mùa đông, mở cho dân nghèo và những người du lịch đến để tá túc, để tá túc tham quan và tá túc. Đây có thể nói là gì? Một vị tổng thống có cái tâm đức, cái đạo hạnh sống cũng đơn giản đạm bạc, cũng chẳng khác gì Đức Phật, cũng chẳng khác gì vị cha già kính yêu của Việt Nam chúng ta, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh cả. Chúng ta thấy có những cái tấm gương đạo đức của những vị lãnh tụ, những chức sắc tôn giáo trên thế giới, chúng ta phải học hỏi cả đời, noi theo cả đời thì cũng chưa chắc đã làm được một phần như các ngài. Ngoài việc làm tổng thống Uruguay, ông Mujica còn tự mình làm việc trên nông trang của gia đình. Ngoài việc làm tổng thống ra, ông còn tự tay mình làm cái công việc đồng áng ở trên nông trại của gia đình nhà mình nữa. Làm tổng thống nhưng vẫn làm nông trại, Chúng ta thấy cái này thì ít những vị tổng thống trên thế giới làm được điều đó. Việt Nam chúng ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa làm chủ tịch nước, vừa xuống đồng tát nước với dân, vừa làm chủ tịch nước, vừa đánh giặc, vừa vác cuốc đi, đi cuốc đất trồng rau và cuốc đất trồng lúa với dân. Chúng ta thấy tại những cái tấm gương gọi là lãnh tụ đặc biệt hiếm có, khó tìm trên thế giới ấy, may mắn Việt Nam chúng ta đã có. Người đàn ông quyền lực nhất quốc gia Nam Mỹ cho biết ông vẫn giữ chiếc búa và chiếc xẻng cũ do người cha quá cố để lại. Chúng chỉ là những vật bé xíu trên hành tinh nhưng có giá trị rất lớn đối với tôi, ông Muzica nói. Ông giữ lại cái búa và cái xẻng do người cha quá cố của ông để lại. Và đối với ông thì đó là một... không chỉ là những cái vật dụng bé xíu trên hành tinh này mà còn nó còn mang một cái giá trị rất lớn đối với ông ấy. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống của những người lãnh tụ như thế thật là đáng kính làm sao. Quần áo được phơi bên ngoài ngôi nhà tranh tuỳnh toàn, một giếng nước phục vụ sinh hoạt, cỏ dại mọc kín mặt sân, chỉ có hai cảnh sát và những chú chó canh gác bên ngoài nông trại. Đó là tất cả những gì có thể mô tả về căn nhà hiện tại của vị tổng thống Uruguay José Mujica. Đây các báo chí, các phóng viên, các báo chí như nào đến thấy rằng khi còn đang làm tổng thống, đương kim tổng thống, mà ông chỉ cần có hai cảnh sát và mấy chú chó canh gác bên ngoài nông trại, còn cuộc sống của ông vẫn bình thường như những người nông dân, người cày ruộng khác. Trong suốt nhiệm kỳ làm tổng thống, phần lương mà ông giữ lại chỉ tương đương với mức thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Uruguay, đó là 775 USD trên một tháng. Tức là lương của ông tuy được 12.000 một tháng nhưng ông chỉ giữ lại có 775 USD trên một tháng, sống đúng như là những cái thu nhập, cái mức thu nhập trung bình của người dân Uruguay lúc bấy giờ. Rồi vị tổng thống nói tôi đã sống như thế trong phần lớn cuộc đời và tôi có thể sống với những thứ mà tôi có. Rồi ông nói nếu tôi không ngồi tù, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tổng thống Mujica từng tham gia lực lượng du kích chống chính phủ trong thập niên 60 và 70. Ông đã từng hứng chịu 6 viên đạn và bị giam 14 lần. Tới mãi năm 1985 khi nền dân chủ quay trở về Uruguay, ông mới được thả. Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2009, ông tranh cử và giành chiến thắng. Rồi tổng thống nói thì tôi có phải là vị tổng thống nghèo nhất thế giới? Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất nhưng tôi không cảm thấy tôi là người nghèo nhất. Người nghèo là người luôn muốn nhiều tiền hơn. Họ cố gắng làm việc để thỏa mãn cho các nhu cầu cá nhân và thường ao ước một lối sống tốn kém. Đây là vấn đề tự do. Nếu bạn không có nhiều tài sản, bạn sẽ không phải làm việc cả đời như nô lệ để giữ đống tài sản ấy. Vì thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, ông Mujica lập luận. Đó. Chúng ta thấy cái tinh thần này hay. Giống như Đức Phật vậy. Giống như Đức Phật vậy. Ông nói là người nghèo á thì họ lại luôn mong có nhiều gì, có nhiều tiền để được cuộc sống tốt hơn. Đấy. Đó là gì? Cái mong ước của người nghèo. Người nghèo thì bao giờ cũng mong gì? Mong mình có tiền, có của nhiều á, có cuộc để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng ông ấy thì người thì một người có thể có địa vị như vậy, có thể thì lợi dụng các mối quan hệ chức quyền của mình để trở thành người giàu nhất đất nước. Nhưng mà ông không muốn, vì ông nói rằng cái của cải á, có càng nhiều thì càng phải lo để giữ nó. Chứ cuộc đời con người ta một ngày cũng chỉ có gì 2-3 bữa cơm mà thôi. Quan điểm này hay à? Tương đồng với quan điểm của Phật giáo, tương đồng với giáo lý của Đức Phật, đó là vô ngã vị tha. Đó chính là gì? Buông xả và không tham đắm vào các tài vật dục lạc của thế gian, sống tự do tự tại với gì? Với cái tinh thần thoải mái nhất, an lạc nhất, thảnh thơi nhất, hạnh phúc nhất mà mình cảm nhận được. Đó. Cho nên đối với gì? Đối với Tổng thống Mujica, ông cho rằng những người mà suốt ngày lo lắng để làm cho ra thật nhiều tài sản, nhiều tiền của, thì người đó thì chính người đó là đã và gì và sẽ mãi mãi làm cái nô lệ cho những đống tài sản đấy. Cho nên quan điểm của Tổng thống này, sống đơn giản đạm bạc như vậy để mình có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chúng ta thấy cái này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta cả đời người đã làm được những việc đó, đã làm tấm gương sáng để cho gì, cho hậu thế noi theo để làm những việc đó. Trước việc bị coi là tổng thống nghèo nhất thế giới và nhiều lời bàn tán về việc tổng thống mà lao động chân tay vất vả như một lão nông thực thụ, ông Mujica vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Ông cho rằng dù với vị trí nào thì chúng ta đều có quyền giữ lại những giá trị sống đích thực mà mình theo đuổi. Lại có những người phản đối ông, cho rằng một vị tổng thống mà làm gì lao động chân tay vất vả như vậy thì không nên, rồi thế này thế khác vân vân. Nhưng mà ông gì, ông cho rằng dù vị trí nào đi chăng nữa thì mình đều có quyền giữ lại những cái giá trị sống đích thực của mình theo đuổi. Những điều ý nghĩa thực sự đến từ nội tâm chứ không phải ở vật chất bên ngoài. Chúng ta thấy hay, rất hay. Giá trị, những ý nghĩa thực sự, những điều ý nghĩa thực sự đến từ nội tâm. Câu nói này rất tương đồng với giáo lý của Đức Phật. Những điều ý nghĩa thực sự đến từ nội tâm chứ không phải vật chất ở bên ngoài. Chúng ta thấy quả thật như vậy. Bây giờ thì có thể một số người chưa tin cái điều đó. Một số, thậm chí là một số tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta cũng chưa tin cái điều đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng không có vật chất thì làm gì có chuyện hạnh phúc ở nội tâm, an lạc ở nội tâm. Xin thưa các quý vị, một lúc nào đó chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra lời Đức Phật nói thì từ mấy ngàn năm nay đã rất đúng, và lời nói của cái vị Tổng thống Uruguay gần đây nói rằng những điều ý nghĩa đích thực, những điều ý nghĩa thực sự nó đến từ nội tâm chứ không phải vật chất bên ngoài, các vị sẽ thấy đúng. Không xa đâu. Khi mà các vị mà cứ gặp cơn bạo bệnh, nằm rên khừ khừ ở trên giường bệnh, các quý vị thấy những điều ý nghĩa nhất lúc đó không phải là vật chất bên ngoài. Dù khi đó chúng ta có là tỷ phú, giàu nhất nhì thế giới đi chăng nữa, tất cả tiền tài của cải không giúp được cho chúng ta thoát khỏi cái cơn bạo bệnh, và đặc biệt là gì, thoi thóp trước cái chết đấy, trước thần chết đấy, không thể. mà thậm chí lúc đó chúng ta còn lo lắng hơn, của cải này giao phó cho ai, con trai hay con gái, con lớn hay con nhỏ, con dâu hay con rể, nó có giữ được không, cho cháu nội hay cho cháu ngoại, cho cháu lớn hay cho cháu bé, nó có giữ được không. Bao nhiêu năm ta vất vả, ta gian truân, ta lao tâm khổ tứ, làm lụng ngày đêm, quên ăn quên ngủ, nay nằm trên giường bệnh rồi mới biết rằng tất cả của cải vật chất bên ngoài không thể giúp ích được gì cho chúng ta nhiều nữa. Có đi chăng nữa chỉ có thể gì chọn lựa được bác sĩ tốt và chọn được thuốc kìa, thuốc tốt mà thôi. Bác sĩ tốt, thuốc tốt, nhưng mệnh mình hết á thì cũng chẳng cứu được. Vì chính bác sĩ mà còn không được cứu được mệnh của bác sĩ khi mà gì? Khi mà mệnh bác sĩ hết. Thuốc hay đến đâu cũng không thể cứu được khi mệnh chúng ta đã hết. Bác sĩ chỉ có thể cứu được người khi mệnh người đó còn, tức là thọ mạng người đó còn. Ví dụ người đó thọ mạng được 80 tuổi nhưng mới được 70 tuổi gặp cơn bạo bệnh đem đi viện, trường hợp này bác sĩ có thể cứu được vì thọ mạng của gì của họ còn. Gặp được thầy thuốc tốt, gặp được toa thuốc tốt, vị này sẽ được chữa khỏi, nhưng với điều kiện mệnh còn. Còn mệnh hết thì bác sĩ có giỏi đến đâu cũng vô phương cứu chữa, hoa đà tái thế cũng vô chương phương cứu chữa. Rồi ông tổ ngành y của Việt Nam chúng ta, cụ Tuệ Tĩnh ấy, cũng vô phương cứu chữa. Cho nên đây mới nói này, chúng ta chỉ có thể cứu được bệnh khi mệnh chúng ta còn, chúng ta vô phương cứu chữa khi mệnh chúng ta hết. Vì vậy khi mệnh hết thì tất cả của cải vật chất, bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt, thuốc hay cũng bó tay luôn. Đó. Cho nên ở đây ông cụ tổng thống thì ông mới nói rằng những cái điều ý nghĩa thực sự đến từ nội tâm ở chỗ đó. Nội tâm thế thế chúng ta biết đủ, chúng ta biết đủ. Giống như trong kinh Đức Phật nói, thiểu dục chi túc tâm thường lạc. Nếu người nào biết thiểu dục, thiểu dục tức là ít ham muốn, chi túc tức là thường biết đủ, thì trong tâm thường an lạc, hạnh phúc. Bằng không chúng ta cứ tham cầu hết cái này lại mong đến cái nọ, mong cái nọ rồi ước cái kia. Chúng ta suốt ngày cứ rong ruổi mà đuổi theo sự vật, hiện tượng ở bên ngoài. Chúng ta hết cái khổ này đến cái khổ kia, hết cái lo lắng này đến cái lo lắng kia. Rốt cuộc một cái nhìn lại đó gì, đã 40-50 tuổi rồi. Mới ngày nào có 20-30 tuổi, trai tráng, khỏe mạnh, căng đầy sự sống. Bắng qua một thời gian lao tâm khổ tứ, nhìn lại thì xoay gương tóc đã bạc, da đã mồi, sức khỏe đã yếu đi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã già. Đã xế bóng chiều tà. Rồi một thời gian nữa chúng ta mới thấy rằng cái già nó đến. Lúc này thì nhiều thứ cần phải bàn lắm, cần phải nói lắm. Người nào mà biết tới Phật Pháp á, thì còn biết tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, còn lấy đạo làm vui được á, thì còn đỡ. Người nào không biết tới Phật Pháp, lao tâm, lao đầu vào á, rượu chè, cờ bạc, chơi bời, hút sách, lại tự đốt cái phúc của mình đi, sát sinh hại vật, ăn uống tiệc tùng linh đình, lại càng cắt giảm bớt cái thọ mệnh của mình đi. Khi mà cận tử nghiệp nó đến mới thấy gì? Lo lắng vô cùng, khổ đau vô tận. Sau khi bỏ báo thân này, thậm chí cái cánh cửa ba đường ác đạo gì ngay lập tức mở ra, thần thức liền đi vào đó còn nhanh hơn tên bắn. Thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống này, nếu chúng ta không tỉnh giác, không giác chiếu, không phản văn văn tự tính, không xem lại ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì chúng ta thì rất dễ buông lung, rất dễ đi vào con đường tăm tối, khổ đau cho những kiếp sau này. Ngay bây giờ cũng có thể là khổ đau rồi, chứ đừng nói là sau này. Nhưng bây giờ có thể nó nhẹ nhàng, dần dần nó mới tiến tới cái đau khổ lâu dài, vĩnh cửu, viên liên viễn. Đó. Ở đây vị Tổng thống lại nói tiếp thì mặc những trang phục thoải mái nhất, ngồi làm việc trên chiếc ghế gỗ đơn giản nhất, chiếc giá sách cũ dường như sắp đổ sập vì quá nặng, dường như những cuốn sách mới là tài sản giá trị nhất của vị Tổng thống được xem là nghèo nhất hành tinh này. Đây là các nhà báo họ viết về ngài Tổng thống Mujica của đất nước Uruguay từ năm 2010, ngài làm Tổng thống một nhiệm kỳ 2010 cho đến 2015. Bây giờ thì vị Tổng thống đang nghỉ hưu, nhưng cuộc sống của vị Tổng thống vẫn nguyên như vậy, vẫn giữ nguyên như vậy. Chúng ta thấy cũng làm quan, cũng làm lãnh tụ, nhưng mà là lãnh tụ lo cho dân cho nước, bớt đến 90% tiền lương của mình ra để lo cho dân cho nước. Nhưng có những người làm quan ở trên thế giới, trên trái địa cầu này, chúng ta thấy họ tham lam vô cùng, vô tận, gọi là lòng tham không đáy của một số những cái người làm quan biến chất đấy. Đặc biệt vừa qua chúng ta thấy bây giờ đang giảng về cái bộ sách của Trung Quốc, cho nên tiện đây thì cũng trích luôn là cái một vài cái tấm gương làm quan nhưng mà đánh mất cái bản chất của người làm quan, cho nên tham ô tham nhũng ở Trung Quốc. Vì đang giảng về cái câu chuyện của ngài An Sĩ thì đó tiện cũng trích luôn. Ở báo VN Express ngày 22 tháng 10 năm 2016 có đưa cái câu chuyện là ông Ngụy Bằng Viễn ở cơ quan là một người sống giản dị. Ở cơ quan thì là một người sống rất giản dị, thường xuyên đi xe đạp tới công sở. Chúng ta thấy ở cơ quan thì ông là người sống rất giản dị và thường xuyên đi xe đạp tới công sở, chứ không đi xe hơi, đi xe đạp. Sống rất giản dị, ăn mặc thật là quần áo vải thô, đi xe đạp đi làm. Tuy nhiên 2 năm trước, tức là 2014 ấy, khi nhận được đơn tố cáo, thanh tra Trung Quốc phát hiện ông sở hữu 2 chiếc xe hơi Audi đắt tiền và không bao giờ lái đến cơ quan. Ông sở hữu 2 chiếc xe hơi Audi của hãng xe của Đức rất nổi tiếng, rất đắt tiền, nhưng mà ông không bao giờ lái xe đến cơ quan. Ông bị để xe đạp vào cốp xe và lái đến một nơi gần cơ quan, rồi cất ô tô và lấy xe đạp ra đi tới công sở. Chúng ta thấy không? Đấy, ở nhà thì đi ô tô nhưng cho xe đạp vào trong cốp xe, xong rồi đến nơi, đến bãi gửi xe thì gửi ô tô và lấy xe đạp để đi đến công sở. Giả như là mình rất là nghèo, mình sống rất là gì ạ, đạm bạc, sống rất là liêm khiết, Một ông quan có thể nói, nếu như thế con có thể nói là liêm khiết, đi xe đạp đến công sở. Khi kiểm tra trong cốp xe, kiểm tra trong cốp xe hơi á của ông Ngụy Bằng Viễn này á, thì cảnh sát mới phát hiện ra là gì? Có rất nhiều chai rượu cao cấp và tiền mặt ở bên trong. À, có rất nhiều loại chai rượu ngoại cao cấp và tiền mặt ở trong cốp xe. Họ cũng phát hiện Ngụy Bằng Viễn sở hữu một căn hộ ở Bắc Kinh nhưng không có người ở. Bắc Kinh tức là thành phố, là thủ đô của Trung Quốc ấy. Giống như Việt Nam, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam thì Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc. À, cảnh sát phát hiện ra là ông có một cái ngôi nhà ở đó nhưng mà không có người ở. Trong nhà không có nội thất gì ngoài một chiếc giường đơn. À, trong nhà, vào trong nhà không có cái nội thất gì cả. Không bàn, không ghế, không giường, không tủ, không bếp, nó không có gì ngoài một cái giường đơn kê giữa nhà, giữa phòng ở của ông ấy. Lật giường lên, họ thấy nhiều thùng cắt tông chứa tiền mặt. Lật cái giường lên ấy, mới thấy là nhiều thùng cắt tông chứa tiền mặt. Ngoài ra họ còn phát hiện nhiều thùng túi sách du lịch và vali chứa đầy tiền mặt trong căn, được giấu kín ở trong này, các khe, các ngách ở trong căn hộ ấy. Số tiền mặt có đồng nhân dân tệ, có đô la Mỹ, có đô la Hồng Kông, có euro và có bảng Anh. Tổng giá trị là 210 triệu tệ, tương đương với 31 triệu USD. Chúng ta thấy không? Bên ngoài thì đi làm xe đạp, nhưng có cái số tiền lớn đến gì? Một quan chức cũng rất là nhỏ, chức và rất rất nhỏ thôi, còn rất nhỏ thôi, mà có đến 31 triệu USD. Nhân viên ngân hàng cùng dùng 5 máy đếm tiền được huy động để kiểm kê số tiền nặng hơn 1,2 tấn trong 14 giờ. Đó. Nhân viên ngân hàng khi bắt ông ta, nhân viên ngân hàng phải đem đến 5 cái máy đếm tiền và để đếm trong khoảng 14 giờ với cái số lượng tiền là 1,2 tấn. 1,2 tấn tiền đô la Mỹ, đô la Hồng Kông, EU và bảng Anh cũng như là nhân dân tệ. Chúng ta thấy Ngụy Bằng Viễn là cựu vụ phó vụ than đá Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc. Từ năm 2000 đến năm 2014, Ngụy lợi dụng chức vụ quyền hạn để phê duyệt các dự án khai thác than đá, cung cấp máy móc và nhiều hạng mục khác để nhận hối lộ và bị bắt năm 2014. Hồi đầu tuần năm 2016, Ngụy bị tòa án thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc tuyên án tử hình và hoãn thi hành án 2 năm. Chúng ta thấy một quan chức mới là vụ phó cục than đá đó. Vụ phó của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc này. Mới là vụ phó đấy nhé. Nếu ông ta mà làm bộ trưởng, là thứ trưởng thì không biết là nó như thế nào. Nếu như một con người này mà đưa lên làm thứ trưởng, làm bộ trưởng thì không biết là nó còn bao nhiêu triệu đô, bao nhiêu tỷ đô ở trong nhà ông ta, chứ không phải 31 triệu đô nữa. Mà mới làm từ năm 2000 đến năm 2014 thôi. Tức là mới có 14 năm thôi. 14 năm làm vụ phó Cục Năng lượng Quốc gia. Nhưng bằng các mối quan hệ, bằng cách mánh lới của mình, ông ta đã phê duyệt các dự án khai thác than đá và các quặng ở Trung Quốc và thu về cái nguồn lợi bất chính cho cá nhân ông ta đến 31 triệu USD. Chúng ta thấy đấy là một câu chuyện của một gì? Một công quan ở Trung Quốc được ghi nhận gần đây. Lại theo báo vov.vn ngày 3 tháng 12 năm 2019, tức là mới gần đây thôi. Mới cách đây khoảng độ tầm 2-3 tháng thôi. Đó. Gọi là quan chức tham nhũng lớn nhất của Trung Quốc lĩnh án tử hình, nhưng tử hình treo. Ngày 3 tháng 12, Tòa án Trung Quốc lại kết án thêm một quan chức tham nhũng do nhận hối lộ lên tới 449 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 64 triệu USD. Đấy, nhận hối lộ khoảng 64 triệu USD, không phải là ít. Đây là số tiền tham nhũng lớn nhất của quan chức cấp cao, cấp bộ ở Trung Quốc tính đến thời điểm này. Ông Hình Vân, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân khu tự trị Nội Mông Cổ, tương đương chức phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúng ta thấy mới chỉ là tương đương với cấp là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thôi và phó chủ tịch tỉnh thôi, chúng ta thấy đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc công khai tuyên án do nhận hối lộ. Theo đó, quan chức này bị kết án tử hình và hoãn thi hành án 2 năm. Điều này đồng nghĩa sau 2 năm, ông Hình vẫn sẽ chịu án chung thân nhưng không được phép giảm án hoặc tạm tha. Quan chức này cũng bị tước bỏ mọi quyền lợi chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Số tiền tham nhũng và các khoản phát sinh thu được cũng bị tịch thu và nộp vào quốc khố. Bị cáo phục tùng phán quyết và không nộp đơn phúc thẩm. Trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2017, quan chức này đã nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng và Hội đồng Nhân dân từ cấp thành phố lên cấp tỉnh tại khu tự trị Nội Mông Cổ. Tuy nhiên, ông này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong việc thầu khoán công trình, điều động thăng chức vân vân, nhận hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng tiền mặt và vật phẩm với số tiền là lên tới 449 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 64 triệu USD. Theo kết luận tại tòa, hành vi của quan chức này đã cấu thành tội phạm với số tiền nhận hối lộ cực lớn. Tuy nhiên, do bị cáo chủ động khai báo nhận tội, lập công lớn trong việc tố giác chính xác các trường hợp phạm tội khác, tích cực giao nộp toàn bộ tài sản tham nhũng, nên được tòa xem xét giảm nhẹ. Sau khi bị kết án, ông Hình Vân đã trở thành quan chức cấp bộ tham nhũng số tiền lớn nhất bị sa lưới trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tính đến thời điểm hiện nay. Thì đấy là chúng ta thấy hai quan chức của Trung Quốc vừa bị bắt năm 2014 và kết án năm 2016, và một vị vừa bị bắt và kết án tháng 12 năm 2019 vừa qua. Một vị tổng thống Uruguay, tháng lương 12.000 đô thì chỉ nhận về có 775 đô để sống, còn lại đem để cho dân nghèo và làm từ thiện. Nhưng hai vị quan thì chúng ta thấy rất nhỏ thôi, một vị thì làm quan từ năm 2000 đến 2014 mà tham ô đến 31 triệu đô. Một vị làm quan lâu hơn một chút, cấp cao hơn một chút, đến 64 triệu đô. Tính ra tiền Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu tiền, nhiều lắm. 1 triệu đô là 20 mấy tỷ, 24, 25 tỷ bây giờ. Khoảng 24 tỷ. Cái cho khoảng 24 tỷ. 10 triệu đô là khoảng 240 tỷ. Cho nên chúng ta thấy, đấy, vì vậy mà ở đây á, lão cư sĩ Bồ Tát An Sĩ ngài nói gì? Khuyên những người làm quan là phải lo cho dân, cho nước. Tất nhiên, trong cuộc sống, quan cũng như dân, cũng có vợ, có con, có gia đình, có bố, có mẹ, có nội, có ngoại, phải có cuộc sống. Nhưng mà sống làm sao để cho nó gì, nó cũng vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi. Người dân người ta có miếng cháo là mình có miếng cơm là tốt lắm rồi. Chứ mình sống đó thì nó xa hoa quá, nó lãng phí quá. Phải biết yêu quý và quý tiếc cái gì, cái phúc của mình. Trong kinh Đức Phật nói vì sao mình được làm quan? vì do nhiều đời nhiều kiếp trước mình tu nhân tích đức, làm các việc thiện, cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bây giờ mình mới có phúc báo, mới có trí tuệ, mới được dân tin, dân yêu, dân quý, dân trọng, dân bầu ra để làm gì? Làm người gánh vác, cầm cân nảy mực, gánh vác giang sơn xã tắc. Cho nên đó, chúng tôi đi sang Hồng Kông mấy năm trước, ở bên kia họ là một người cảnh sát đó, họ làm quan, tức làm cảnh sát, họ nuôi được một vợ và hai con, nhà xã hội nhà nước cấp cho, cái khi làm quan chức nhà nước xã hội cấp nhà cho, và trong một tháng đó thì không phải cấp là cấp kiểu cấp cho hẳn đâu, mà cấp cho hàng tháng vẫn phải trả tiền kiểu như thuê ấy. Nhưng mà thuê cả đời, bên Hồng Kông họ là không bán nhà như kiểu Việt Nam chúng ta đâu, họ bán cho kiểu thuê cả đời. Còn nếu mà bán mua hẳn như Việt Nam chúng ta, cầm sổ đỏ trong tay ấy, phải là đại gia cực giàu, cực nhiều tiền. Còn người dân thì mua đến hết đời. Ví dụ mua bao giờ, mua cái nhà, tôi mua cái nhà chung cư này của chính phủ này, tôi trả mỗi một tháng là khoảng bao nhiêu tiền lương của tôi, trích ra bao nhiêu phần trăm cái tiền lương của tôi đi làm cho nhà nước rồi đó. Ví dụ thế, tôi làm cho nhà nước, ví dụ tôi được 5 triệu thì tôi phải trả khoảng 1 triệu vào cái tiền thuê nhà hàng tháng đó, cứ như thế. Còn lại là khoảng 4 triệu đủ cho cuộc sống của gia đình. Và bao giờ đến khi mà tôi già tôi chết thì cái hợp đồng cái thuê cái căn nhà đó là tôi không được để lại cho con, mà con thì lại phải tiếp tục làm hợp đồng, muốn ở đấy thì phải làm hợp đồng thuê lại, bằng không thôi lại chính phủ lại cho người khác thuê bên họ sống đấy. Chứ còn để có tiền mua một căn nhà, mua đất để làm nhà phải cực nhiều tiền, vì Hồng Kông đất trần người đông, cái nôi kinh tế của châu Á chúng ta. Cho nên đấy, một người làm quan ở bên đó, nói là làm cảnh sát thôi, cảnh sát giao thông, cảnh sát gì đường phố thôi. Có Phật tử bên kia nói với tôi rằng lấy một anh cảnh sát nói rằng bên này chúng con thì sướng lắm, chỉ cần chồng con đi làm thôi, ba mẹ con chả phải làm cái gì, một năm còn có tiền dư để đi du lịch hai tuần, một năm được đi du lịch hai tuần một lần, có nghĩa là anh được nghỉ một tháng, thì trong một năm được nghỉ đi du lịch, cho vợ con đi du lịch một tháng, đi đâu thì đi, nghỉ trước thì thôi sau, nghỉ sau thôi trước, mà đấy muốn đi cả một tháng như vậy thì, hoặc nửa tháng như thế thì tiền lương của người chồng nó đủ cho cả gia đình đi nhỉ? Ăn tiêu bình thường trong cuộc sống rồi còn như thế, cái cuộc sống của họ, cái lương của cán bộ, những người làm công chức nhà nước của họ lương cao đủ sống như thế. Vì vậy mà họ không có cái nạn tham ô, tham nhũng, hối lộ như một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta đâu. Việt Nam chúng ta phải nói là bây giờ cái chính sách lương thưởng Việt Nam chúng ta thấy, tôi theo cá nhân tôi nghĩ là chưa hợp lý. Vì có một cái chú Phật tử đã đi học ở nước ngoài 6 năm làm thạc sĩ, học đại học xong học thạc sĩ nữa, 6 năm ở bên Anh. Bây giờ nó về Việt Nam, nó đi làm vào công chức nhà nước, làm một cấp bộ hẳn hoi. Làm cấp bộ hẳn hoi nhé các quý vị nhé, nhưng lương có 4 triệu rưỡi. Các vị nghĩ xem, 6 năm đi học ở nước ngoài, mất bao nhiêu tiền của bố mẹ. Bây giờ nghĩ vì dân vì nước mà quay về, mà đi làm đó, thi vào công chức nhà nước đỗ rồi nha, đi làm ở bộ rồi nhá, làm hẳn ở bộ kế hoạch đầu tư của nhà nước, mà tháng có 4 triệu rưỡi. Chúng ta xem nếu sống ở thủ đô Hà Nội, một vợ hai con, nếu vợ không có công ăn việc làm, 4 triệu rưỡi làm sao mà sống được các quý vị. Nếu có ô tô thì đi mua xăng để đi đến công ty, đến cơ quan, một tháng còn không đủ, 4 triệu rưỡi không đủ tiền xăng nếu như đi chiếc ô tô. Còn đi xe máy và ra cái điện thoại là hết rồi, chưa có tiền ăn, chưa có tiền thuê nhà. Nếu như chưa có nhà, phải thuê nhà, chưa có tiền thuê nhà, chưa có tiền điện, tiền nước, chưa có tiền ăn uống, học hành cho gì? Cho con cái. Các vị nghĩ xem, chính sách tiền lương của Việt Nam chúng ta đang bất cập chỗ đó. Cho nên nó mới sinh ra những cái trường hợp ngoài mong muốn của nhà nước mình. Đó là những người giỏi, những người giỏi thật sự đi học ở nước ngoài, không mấy người muốn quay trở lại Việt Nam. Chúng ta cứ nhìn những cái chương trình của các em mà thi trong đường lên đỉnh Olympia, cho đến nay mới chỉ có gì, bao nhiêu trường hợp giỏi đi học nước ngoài, mới chỉ có 2 trường hợp quay về Việt Nam. Tôi nhớ năm ngoái đọc mới 2 trường hợp, năm nay mới có trường hợp nào về chưa? Năm 2018 2 trường hợp về, 2019 mới có trường hợp nào về không? 2 trường hợp về, quay trở về Việt Nam. Còn lại thì họ không muốn quay trở về. Cuộc sống không đảm bảo, làm sao họ về, họ sống bằng cái gì? Vậy họ muốn đảm bảo để nuôi vợ con họ có cuộc sống bằng chúng, bằng bạn, bằng anh, bằng em. Các vị biết họ phải làm gì? Bắt buộc họ phải tìm cách để đi làm thêm bên ngoài, hoặc rằng tìm cách để tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ. Cho nên chính sách của chúng ta tôi nghĩ rằng cần phải nghiên cứu thêm, cần phải nghiên cứu thêm vào cái đó. Một cán bộ đi học nước ngoài về thạc sĩ, đi học nước ngoài về một công chức nhà nước làm ở bộ hẳn hoi mà có 4,5 triệu một tháng, không sống được. Mà không phải mới đi làm 1-2 tháng đầu tiên thử việc đâu nhé, làm gần 1 năm nay rồi. Đấy thì hôm rồi thì cháu nó xin mẹ nó là thôi mẹ hay cho mẹ cho con đi ra ngoài, con đi làm là lương nó cao rồi còn vợ còn con, bây giờ cứ sống như thế này, bám vào bố mẹ như thế này con thì thấy ngại lắm, thôi cho con đi ra ngoài để con làm cho doanh nghiệp lương nó cao hơn để đảm bảo cuộc sống. Mẹ cháu bảo là gì, thôi con ạ, thì bây giờ làm coi như làm ở đây để cống hiến, làm để cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân. Thế bây giờ thì mọi người thì nó nói là, nhưng mà mẹ ơi, mọi người vào cùng con là bỏ hết rồi, không chống được. Vì cuộc sống là vì giờ bố mẹ, may còn có bố mẹ chu cấp cho mỗi tháng 5-7 triệu, chục triệu để nuôi vợ nuôi con. Nếu không có bố mẹ chu cấp thì đúng là sống sao được. Cho nên nó bảo là, mẹ ơi, bạn bè con nó bỏ hết rồi, nó vào cùng con nó bỏ hết rồi. Thì bây giờ còn mình con với lại 1-2 anh chị lớn hơn tí, gọi là cố bám trụ, nhưng không biết trụ được bao nhiêu, đến bao lâu nữa. Thế mẹ nó bảo thôi con ạ, thôi cố gắng, khi người ta bỏ, người ta bỏ hết rồi, còn mình con ở lại thì biết đâu con lại được người ta cân nhắc. Nó bảo úi giời, cái đấy chả biết bao giờ cho người ta cân nhắc. Đó, chúng ta thấy muốn trọng dụng được nhân tài thì phải đảm bảo cuộc sống cho họ. Nói thật với các quỷ, bây giờ không phải là họ chỉ uống nước lã mà sống, họ chỉ nói trên lý tưởng để mà sống được. Bạn bè của họ nó học gì, học có cấp 2, cấp 3 nó nghỉ, bây giờ đi làm thợ, làm thợ xây tháng nó cũng được gì 7-8 triệu một gì một tháng. Nó nông thôn học có cấp 2 thôi nó bỏ học, giờ thì nó đi làm thợ, làm phụ bữa sáng nó cũng được 6-7 triệu, làm thợ xây cũng được 9-10 triệu một tháng. Vậy mà nó đi học, học lên tận thạc sĩ mà lương có 4,5 triệu một tháng, về ngồi với bạn bè những ngày họp lớp hay là ngồi với bạn bè nó biết nói với mọi người thế nào đấy. Cho nên mình chưa dám nghĩ, chưa dám quyết, chưa dám gì, dám làm với cái sự thật của xã hội của mình bây giờ. Nào ta cứ giả lương bằng cái cách là gì? Anh bỏ trí tuệ ra, bỏ công sức ra để cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân, bao nhiêu thì anh hưởng bấy nhiêu. Lương đủ nuôi vợ nuôi con, đủ nuôi gia đình. Nếu một người làm gì, làm công chức nhà nước, anh đủ nuôi gia đình. Nhưng nếu phát hiện ra anh có cái dấu hiệu manh nha, tham ô, hối lộ, hay làm những việc bất chính chẳng hạn, đuổi việc anh luôn. Sợ ngay. Quyền lợi sát sườn sợ ngay. Bây giờ tháng có 7-8 triệu đuổi cho đi ra ngoài, nó làm lương cao hơn, nó sợ quái đi. Cho nên nó cảm thấy chôm chỉa được của dân của nước, cái gì nó cứ chôm chỉa. Bị phát hiện thì đi ra ngoài làm là cùng chứ gì. Sao? Cho nên đây cũng là một cái mà gì? Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta tôi nghĩ rằng cũng phải xem xét lại cái chính sách lương thưởng của cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Chúng ta thấy lương thủ tướng của chúng ta bây giờ mới chỉ được trên dưới 15 triệu, lương tổng bí thư chưa đến 20 triệu, tức là người đứng đầu nhà nước chưa đến 20 triệu. Nhưng mà tôi thì có một cái ông đệ tử nó làm gì? Làm giám đốc của một ngân hàng, một tháng 300 triệu. Có một lái xe và một xe riêng, một tháng 300 triệu các quý vị. Ngay bây giờ này, ngay năm 2019 vừa qua cho đến bây giờ 20 này, chú ấy vẫn đi làm giám đốc cho một ngân hàng mà một tháng 300 triệu. Một xe hơi và một lái xe riêng. Vậy là thì họ, cái lương của họ gấp gì? Gấp đến mười mấy lần lương của tổng bí thư, người đứng đầu, vị lãnh tụ của đất nước mình. Lương gấp đến phải 15 lần, 17 lần của thủ tướng đất nước mình. Không đúng. Sự công bằng, muốn sử dụng được nhân tài để khỏi chảy máu chất xám của gì, đất nước mình, dân tộc mình, phải chiêu hiền đại sĩ và phải đảm bảo cuộc sống cho họ. Tôi thì cũng may mắn gì cũng được nói chuyện với ông tổng giám đốc, ông giám đốc người Nhật, họ sang Việt Nam công tác và họ làm việc mấy năm trước. Họ nói là người Nhật chúng tôi ấy, coi không bao giờ coi những người làm thuê là những người gì, những người làm công đâu, là những người ăn kẻ ở đâu như đất nước của các bạn, mà những người công nhân của chúng tôi á, đó chính là gì, chúng tôi yêu quý họ như người thân của chúng tôi, thậm chí yêu quý hơn người thân của chúng tôi, vì chính họ đem lại tiền tài của cải cho chúng tôi, cho nên chúng tôi gì, trân trọng họ. Chúng tôi lo cho những công nhân của chúng tôi á, còn hơn là lo cho gia đình chúng tôi. Vì sao? Vì những người công nhân ấy là những người trực tiếp đem lại tiền tài của cải cho gì? Cho chúng tôi. Cho nên á, vấn đề lương thưởng đảm bảo cuộc sống cho người công nhân trong các công ty của Nhật, nó là số một. Vì vậy á, mà những người công nhân của họ cũng hết sức để lo cho công ty, lo cho ông chủ. Nếu bị phát hiện vớ vẩn linh tinh mà cái là đuổi ngay, mất việc ngay. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta cũng phải nên xem xét lại cái cách quản lý và trọng dụng nhân tài của Việt Nam chúng ta. Tại sao chúng ta cứ nói rằng á, mọi người không muốn về Việt Nam, học xong không muốn về Việt Nam. Về có vào được trong cái công chức nhà nước đi chăng nữa thì lương lậu không đủ sống. Nếu họ muốn sống thì bắt buộc họ phải làm một con người sống trái với lương tâm của mình, thậm chí là vi phạm gì ạ? Vi phạm pháp luật nhà nước. Họ bắt buộc phải làm. Đó, cho nên cái này là một cái chúng ta thấy mong rằng đại hội tới các cụ nên thẳng thắn đưa ra để mổ xẻ, để bàn nhau cái việc này. Đây là một cái chính sách lớn của quốc gia, thu hút nhân tài, không làm chảy đi những chất xám để phát triển đất nước. Không có chúng ta cứ hô hào, cứ hết 5 năm rồi lại hô hào, 5 năm sau lại hô hào, cứ như thế thôi. Chỉ là ở trên gì ạ? Trên trang giấy, trên nghị định, trên các thứ gì gì mà thôi. Chứ nó ít khi nó xảy ra sự thật trong thời gian vài chục năm nữa nếu như cứ thế này. Cho nên đây là những cái tâm tư, cái tình cảm, cái mong muốn của một công dân, của một vị tu sĩ thôi, chứ chúng tôi không dám dạy khôn hay không dám gì chỉ trích gì cả. Qua cái bài này của lão cư sĩ Bồ Tát nói về gì, nói về khuyên những cái người làm quan, thì tiện đây thì chúng tôi cũng nói như vậy. Thế thực sự là cũng không có một cái ý gì là thóa mạ hay là dạy đời hay gì cả, vì chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường thôi, những vị tu sĩ bình thường, cũng không có tiếng nói gì ảnh hưởng ghê gớm gì đâu mà lo. Nhưng mà gì, là một công dân của Việt Nam cũng mong muốn cho đất nước mình được phát triển, muốn nhìn thấy con cháu của chúng ta, đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta sớm được sánh cùng với bạn bè năm châu, phát triển về gì, về mọi mặt, văn hóa, kinh tế, chính trị, vân vân. Rồi tiếp theo xin kể một câu chuyện nữa ở trong này, đó là đồng lõa với kẻ xấu bị âm phủ trách phạt. Câu chuyện nữa là đồng lõa với kẻ xấu bị âm phủ trách phạt. Vào năm Giáp Thân thuộc niên hiệu Sùng Trinh, tức là năm 1644, thuộc triều đại Minh Tư Tông ở bên Trung Quốc, Thiệu Thu Phương làm việc ở huyện Long Du. Huyện Long Du nay là tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bây giờ. Bấy giờ quan huyện cấm việc giết mổ, bọn đồ tể trong làng sợ nha dịch tuần tra bắt gặp không để yên, liền hối lộ tiền cho Thu Phương để ngăn cản bao che. Nhờ vậy chúng vẫn có thể tha hồ làm việc giết mổ. Đến năm Ất Dậu, năm Ất Dậu tức là năm 1645 đó, vào tháng 2, vào ngày mùng 2 tháng 4, Thu Phương bỗng nhiên bị trúng gió và qua đời. Trúng gió qua đời mình gọi là, nhưng mà chết rồi, chết lâm sàng á, bị trúng gió rồi chết. Qua 7 ngày sau bỗng nhiên sống lại. Chết nhưng mà chắc là cái mình bây giờ cứ gọi là bị trúng gió, gọi là bị chết lâm sàng đó. Nó chưa hoàn toàn tắt thở hẳn, nó vẫn còn thoi thóp nhỏ nhỏ, cho nên vẫn để đấy. 7 ngày sau thì sống lại. Ông huyện lệnh ở huyện Long Du này đó, có tên là Thu Phương. Khi sống lại, ông nói rằng mình đã đi đến âm phủ, nhìn thấy phán quan đang tra xét chuyện giết châu. Phải liên quan đến cái chuyện giết mổ, đặc biệt đây là chuyện giết châu. Bỗng có con châu chạy đến cắn. Lại thấy tên đồ tể, tên Vương Thập Nhất cũng có ở đó. Tức là cái tên đồ tể trong huyện đấy tên là Vương Thập Nhất, tên đồ tể khét tiếng ở trong cái huyện Long Du ấy. Lại thấy tên đồ tể tên là Vương Thập Nhất cũng có ở đó, có ý muốn đổ tội cho Thu Phương. Tức là cái tên đồ tể đó có ý muốn đổ tội cho tên quan huyện này, là để quan huyện cho mình giết đó. Đấy. Khi ấy dao mổ châu, chậu huyết bỗng nhiên hiện ra ngay trước mặt. Thu Phương liền cố hết sức kêu oan. Phán quan nói: ông dù không tự tay giết châu, nhưng ngày hôm ấy nếu không có ông bao che, bọn đồ tể ắt phải sợ quan huyện bắt rồi, chưa hẳn đã dám giết châu. Truyền tra xét lại, thấy tuổi thọ Thu Phương chưa dứt, liền cho trả về dương gian, nói đợi sau khi mệnh hết, ông chết đi sẽ trị tội. Chúng ta thấy không? Vì cái tội làm quan bao che, ăn hối lộ cho những cái kẻ sát sinh. Ở đây trực tiếp là Vương Thập Nhất, là tên đồ tể giết châu khét tiếng ở cái huyện Long Du cái thế kỷ năm 1644 ấy. Ông quan huyện tên là Thiệu Thu Phương, chắc là đi đến nhưng mà chắc là ăn hối lộ rồi, cho nên mắt nhắm mắt mở thì đi qua, bỏ qua gì cho ông, cho tên đồ tể Vương Thập Nhất là gì, thả ý, thỏa ý giết châu. Sau này thì một hôm vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 1645 đó, đến năm 1645 đó, vào ngày mùng 2 tháng 4, ông Thiệu Thu Phương bỗng nhiên bị chết sau 7 ngày, tỉnh lại, nói với mọi người đó, bị quan ở dưới âm phủ dắt đến và bị phán quan đưa ra xét xử, đưa ra xét xử vì cái tội gọi là bao che. Nhưng mà xét ra tra trong sổ thiên thọ thì thấy cái mạng của ông Thiệu Thu Phương chưa hết, cho nên phải thả ra cho tiếp tục cho sống lại, bảo rằng đợi sau khi mạng hết, đợi chết xuống dưới này sẽ trị tội sau. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy đối với cái, những cái việc giết mổ súc vật, nếu buông thả cho làm thì dễ, nhưng nếu nghiêm cấm thì lại rất khó. Vì thế một khi đã tác động khiến người khác buông thả lệnh cấm, ắt xem như tự mình đã phải nhận lấy quả báo mang lông đội sừng. Cho nên những người có chức phận đang làm việc công phải hết sức thận trọng. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy những vị làm chính trị ở trên thế giới, nói chung ở Việt Nam chúng ta nói riêng, những người làm chính trị càng cao, nếu mà đem ra được những cái chính sách khuyên dân làm những cái việc thiện đó, thì công đức vô lượng. Nên ngược lại đó, mà ra những cái chính sách mà gì mà sai, mà phi truyền thống đạo đức, thì cũng gì đem cái họa tiềm tàng tiềm ẩn vô cùng các quý vị. Đấy là gì, qua hai cái câu chuyện mà ngài lão cư sĩ Bồ Tát An Sĩ khuyên những người làm quan, và khuyên những người gì làm quan cũng không nên đồng lõa với những kẻ làm việc khác, mà phải luôn luôn là ông quan thanh liêm chính trực, không có gì quả báo như cái gì như ông quan huyện Thiệu Thu Phương á, chết đi sống lại kể cái câu chuyện để cho mọi người thấy là thật đáng sợ. Mặc dù mạng còn đã chết đi được sống lại, nhưng mà Diêm Vương bảo rằng sau này mệnh hết thì sẽ trị cái tội ấy. Cho nên đây cũng là một điều nhân quả, vay trả trả vay quả thật không sai vậy. Tôi cứ kể mãi những cái câu chuyện như thế chắc sợ chúng ta cũng nhàm. Cho nên thì từ nay trở đi mỗi hôm, ngoài những câu chuyện về khuyên người từ bỏ sự giết hại ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này ra, sẽ kể thêm một hai câu chuyện về về tấm gương đạo đức, về tấm gương đạo đức, chỉ trai giữ giới, tu hành cẩn mật, làm những cái công việc tốt, được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho chúng ta nghe cho hoan hỉ. Cụ thể là thì bắt đầu nay kể, từ nay kể câu chuyện, sáng nay đọc cái câu chuyện này thấy cũng rất là hay này. Cũng liên quan tới gì, tới tới các quan này đó. Nhưng mà quan tốt ấy, thì sẽ được gì Phật Bồ Tát gia hộ, sẽ được người dân là gì là kính yêu trọng vọng, vân vân. Câu chuyện này được trích đọc ở trong Mấy Điệu Sen Thanh tập 2 của dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, tức là đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Câu chuyện nói về ông Vương Cổ. Cư sĩ Vương Cổ tự là Mẫn Trọng, người đời Tống ở Đông Đô, nguyên là tằng tôn của quan tướng quốc Vương Văn Đáng. Gia tộc bảy đời đã giữ giới bất sát, đến phiên cư sĩ lại phát tâm phóng sinh 100 muôn vật mạng. Chúng ta thấy là ông Vương Cổ này, tự Mẫn Trọng này, người ở đời nhà Tống ở đất Đông Đô, nguyên là tằng tôn. Tằng tôn tức là cháu chắt của ông gì, ông quan tướng quốc Vương Văn Đáng đó. Cả cái gia tộc của Vương Văn Đáng này là gì? Bảy đời nay là đều phát nguyện giữ giới, không phát sinh. Không phải một đời đâu các quý vị, bảy đời trong gia tộc này phát nguyện giữ giới không sát sinh. Cho nên con cháu làm quan đến 7 đời đó, mà vẫn gì ạ, vẫn thịnh vượng. Đến cái đời ông Mẫn Cổ này đó thì lại phát tâm là phóng sinh đến 100 muôn vật mạng, tức là 100 vạn vật mạng, tức là 100 vạn gì ạ, sinh linh nhỏ bé. Ông này ông lại phóng sinh nhiều như thế. Khi ông Vương Cổ làm quan ở đất Giang Tây, từng cùng các bậc lão sư như Hối Đường, Dương Kỳ nghiên cứu về Thiền Tông. Hối Đường và Dương Kỳ hai vị thiền sư rất nổi tiếng ở cái thời lúc bấy giờ. Hai vị thiền sư rất nổi tiếng, đặc biệt là thiền sư Dương Kỳ và thiền sư Hối Đường. Cư sĩ có chức tác quyển Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập Hoằng Dương Môn Niệm Phật. Tuy cư sĩ thì chơi rất thân hai vị thiền tông là Hối Đường và Dương Kỳ, nhưng mà lại có ý chí chuyên tu tịnh độ, cho nên cư sĩ đã chức tác, vừa làm quan đó nhé, nhưng vừa làm cư sĩ, ông chức tác cái quyển Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi để Hoằng Dương Pháp Môn niệm Phật. Lúc rảnh rỗi chàng chuỗi chẳng rời tay, tức là tuy làm quan đó nhưng mà lúc rảnh rỗi cái chuỗi chàng đó, để lần niệm Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, không bao giờ rời tay. Khi đi đứng nằm ngồi hằng tu tịnh quán không xem nghỉ, tức đi đứng nằm ngồi đều gì, đều tu theo tịnh quán, tức là đều cùng nhất tâm niệm Phật, không dừng nghỉ. Ông có viết bài tựa quyển Tịnh Độ Bảo Châu Tập như sau: chúng sinh tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, pháp tính vô sinh mà vẫn hằng sinh. Nay có Đức Thế Tôn hiện ở cõi Cực Lạc, Phật đó đang thuyết pháp, hiệu là A Di Đà. Nơi quốc độ ấy duyên thắng màu đẹp, kiếp thọ lâu dài. Vì hóa chủ kia bi nguyện rộng sâu, tiếp dẫn quần loạn. Đức Phật ánh sáng vô biên, nhiếp thọ mười phương hàm thức. Cảnh trí niệm màu đẹp sạch, trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Lưới châu răng sáng giữa hư không, cây báu bày hàng trên mặt đất. Nước ao làm tám đức, sen ngọc phóng muôn màu. Sáng thời nghe thiên nhạc thanh cao, ức cõi đem rượu hoa rải cúng. Chư Phật sáu phương đồng khen ngợi, chúng sinh mười cõi niệm nguyện nương về. Hàm thức trong tâm vô lượng, niệm niệm vãng sinh. Di Đà nơi tâm chúng sinh, hằng hằng nhiếp hóa. Chất gửi hoa sen, không lìa đương xứ. Thần chơi quái tịnh, chẳng ngoại tự tâm. Như gương hàm muôn tượng, mà không có đến đi. Tợ trăng ẩn ngàn sông, đâu phải là lên xuống. Pháp độ cơ viên đốn, đều là bậc bổ xứ nhất sinh. Cửa mở nẻo thuyền, cửa mở nẻo quyền thừa. Bày sắp lớp liên hoa cửu phẩm, niệm vô lượng quang trong bản tính, xưa nay không niệm. Sinh an dưỡng quốc của duy tâm, vốn thật chẳng sinh. Thoát vòng mê khổ, mười niệm siêu đến cảnh liên trì. Về cõi chân như ba thừa chết chứng ngôi diệu, ba thừa kết chứng ngôi diệu giác. Đá to nhờ chuyên chở mà khỏi bị đắm chìm. Thuyền nhẹ thuận nước buồm, tất không điều trở ngại. Lúc mê mờ đường tuy gần mà xa, khi tỏ ngộ nẻo không xa chẳng cách. Thưa ngôi, những kẻ học ít chương nhiều thương ôi, những kẻ học ít chướng nhiều, nghi sâu tuệ cạn, hoặc bài bát niệm Phật cho là môn huyền tiểu, hoặc mê mờ tịnh độ chẳng rõ có hay không. họ đâu biết rằng chê niệm Phật là chê chư tổ vĩnh minh chí giả. Bác Tịnh Độ là bác đại sĩ Long Thọ Mã Minh. Những người ấy không tin mình sẽ được thọ ký Bồ Đề, không chịu trở lại quê hương xưa bản giác. Thế rồi, thân chim lồng cá chậu vẫn mê mải nhởn nhơ, kiếp đuốc gió bóng câu, lầm tưởng mơ bền bỉ. Báo thân khi mãn, còn đâu là cuộc vui trần. Luân chuyển không cùng, uống chịu vào nơi khổ thú. Đâu chỉ đến đấng giác hoàng khuyên dạy, giọng kim khẩu hết lời, mà để được bạn thánh hiền trong sát na, ngủ tướng hảo, đủ tướng hảo trong khoảnh khắc. Trước thọ lạc xa lìa ngũ trược, sau bi tăng cứu vớt tam đồ. Vào việc này mà thờ ơ thật là đáng thương xót. Triều vua Hy Tông, ông làm quan hộ bộ thị lang, tức là triều vua Hy Tông bên Trung Quốc, cụ vương cổ này làm quan đến chức là hộ bộ thị lang, bị người ta vu cáo cho nên mất chức. Kế đó thì cụ về quê ẩn niệm Phật mà thoát hóa. Một vị tăng thần thức dạo chơi Tịnh Độ, tức là một vị tăng ngồi thiền dùng thần thông để đi dạo chơi Tịnh Độ, thấy có vương cổ cùng cát phiền đồng ngồi trên hoa sen, tức là hai ông làm bạn với nhau niệm Phật được vãng sinh. Cát phiền người ở Trừng Giang làm quan đến chức triều tán đại phu. Khi tại công tự hoặc tư gia, ông đều để một gian tịnh thất riêng thờ Phật. Một hôm đang lúc lễ tụng, xá lợi từ hư không rơi xuống. Sau ông không bệnh, ngồi ngay thẳng lay mặt về Tây mà niệm Phật qua đời. Chúng ta thấy thì sau khi mà cụ vương cổ này, cụ bị cái kẻ đồng đạo vu báng cho nên mất chức, thì mất chức ông chẳng buồn, ông về quê nhất tâm niệm Phật. Một thời gian tu hành đầy đủ công đức, ông tự do tự tại ngồi mà thoát hóa. Thì có một vị tăng ngồi thiền xuất thần đi dạo chơi du lãm Tịnh Độ khoái Tây Phương, mới thấy ông vương cổ và ông cát phiền ngồi trên hoa sen báo ở Tây Phương Cực Lạc. Về mới biết là ông, cả ông vương cổ và ông cát phiền đều tự do tự tại vãng sinh về Tây Phương. Ông cát phiền cũng vốn làm quan ở trong triều ấy, đến cái chức là triều tán đại phu. Và ông ấy trong tịnh thất của nhà ông quan này, ông cát phiền ấy, ông ấy còn dành một cái tịnh thất để chuyên tu, và thậm chí là ông ấy nhất tâm tu hành niệm Phật đến nỗi là gì, để cảm được cái xá lợi của Đức Phật là gì hiện ra ở trên trong nhà ông nữa, cảm được xá lợi từ hư không rơi xuống. Sau khi ông không bệnh, về già ông không bệnh, ngồi ngay thẳng niệm Phật mà vãng sinh Tây Phương. Cho nên qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy là đấy cũng làm quan, nhưng mà nếu mà làm quan mà biết lo cho gì, lo cho dân cho nước, lại lo cho cái cuộc sống của chính bản thân mình và của người thân trong gia đình mình, đó là tu nhân tích đức, làm việc thiện tu tập. Hai vị quan này là gì, vị quan nào cũng gì có tịnh thất và thờ Phật, và kết quả là gì, cuối cùng cả hai vị quan này đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, mà đã được gì sử sách ghi lại, ghi chép lại, và được Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, là vị tổ Tịnh Độ tông thứ hai của Việt Nam chúng ta, dịch ra ở trong bộ Mấy Điệu Xem Thanh tập 2 này, trong bộ này các quý vị có thể tìm hiểu và tham khảo đọc. Ở trong này còn rất nhiều những tấm gương vãng sinh, có vua có, quan có, tăng có, ni có, tín đồ Phật tử nam có, nữ có, thậm chí cả những loài gì súc sinh cũng gì cũng có. Rất nhiều những tấm gương vãng sinh ở trong bộ Mấy Điệu Xem Thanh này, các vị có thể tìm đọc tập 1 tập 2. Có 4 tập nhưng mà bây giờ chúng tôi mới có 2 tập từ 1 tập 2 thôi. Các vị có thể tìm đọc sẽ thấy đó. Đó. Để làm cái gì? Làm cái động lực cho cái sự nghiệp gì? Học Phật, tu Phật và cầu vãng sinh Tây Phương một đời của mình, không phí đi cái kiếp người mang mang khó được này. Đó. Thế hôm nay thì buổi giảng đến đây hết giờ, chúng ta làm lễ hồi hướng và kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.